Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con cũng xin được không kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa vị chủ Lưu Sư Tử thuộc thành phố Rosebud California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sư Tử.
Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nữ Chú Sứ Lưu Sư Tử.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình hôm nay chúng con trong ba vô lậu học, tam vô lậu học thì có giới, định và huệ. Lần này chúng con giải thích thế nào là định, tại vì Phật tử có hỏi là định là thế nào mới là vô định và làm sao để mà được định. Thưa quý thầy cô, cho chúng con được rõ là thế nào là định. Thường là tu phải biết là giữ giới rồi, mà định thì định là chỉ có vô thiền mới định, hay là niệm Phật thì mới định, dạ vâng, hay là chúng con tu thế nào và định, và xin quý thầy cô giải thích cho con nghe rõ là thế nào mới là được định. Giống như Ngài Thiên Hóa thì Ngài có thường nói là nếu mà các ông chưa có được định ra thì chúng tôi cũng chưa có tin các ông, nghĩa là không có được cái chứng quả cái A-la-hán. Vâng, đó là cái Ngài cứ nói vậy. Như vậy là cái định là cái quan trọng để nó quyết định là của người tu chứng. Khi mà qua cái định thì nó tăng trí huệ. Thì người mà có định mà tăng huệ thì làm điều gì cũng đúng, không có sai với cái nhân quả, không sai lầm về nhân quả. Dạ, Mô Phật. Xin Thầy Hiền Trì. Dạ, xin Thầy Hiền Trì. Thầy cũng tu thiền đó Thầy ha. Vâng, thì trong đây cũng con được biết rằng là của Ngài Tuyên Hóa. Con xin được đọc một chút xíu chi tiết qua cái khai thị quyển số 6 của Ngài Tuyên Hóa. Ngài dịch thế này: người học Phật chớ nên vừa nghe người ta khen mình một câu thì liền vui sướng ngay, hoặc hễ ai nói một câu nào không vừa ý thì mình cảm thấy phiền não cực độ. Nếu có công phu về định lực thời mình sẽ không bị các cảnh giới của bát phong làm lay động, tức là vui buồn gì cũng khơi lỏng, lúc đó mới gọi là định. Dạ vâng. Khi mà diễn tả ngày diễn tả như vậy là định nó thưa thầy, thì đâu là đi đứng nằm ngồi bất cứ lúc nào là mình bát phong nó không động.
Bát phong là gì?
Dạ. Dạ thưa thầy, bát phong như là tôi con được biết là nó có bốn thịnh và bốn suy, bốn điều lợi và bốn điều không lợi. Như là lợi suy là lạc khổ. Kể trước Ngài có chỉnh cho con về câu là không phải vui khổ mà dùng chữ lạc mới đúng. Dạ vâng, cho nên lần này con dùng cái chữ là lạc khổ, vinh trục và khen chê. Dạ vâng, vâng. Dạ, dạ. Bốn cái nó đối với nhau. Khi mà gặp như vậy thì con nghĩ là sẽ là được tự tại hơn. Tại vì coi như là cái tâm của mình nó tự tại, vâng, nó vô ngại. Thì lúc đó là định rồi. Giống như là chư Phật đó, hồi chê Ngài, khen Ngài, hay là có cái cô gì mà cô đổn cái bụng ra, nói là con Ngài, Ngài vẫn là tình bơ như vậy. Mà ngay cả giết dòng họ Thích Ca, Ngài biết là cái đó là cái nghiệp phải trả, Ngài cũng phải tự tại như vậy. Đó là lúc nào Ngài mặc dầu như vậy là định. Vâng, Ngài là định. Vâng.
Thì những điều cái câu hỏi của anh nói đó là dạng như lúc mà ngồi làm sao biết là định là không định.
Dạ.
Lúc mà ngồi sao anh biết là anh nhập định là không nhập định.
Dạ, dạ. Vâng, xin thầy chỉ cho chúng con được rõ.
Ủa, thì anh là đi học thiền đủ thầy, được nghiên cứu đủ sách, sách vở nói sao, mấy thầy nói sao. Sao quý vị vấn đề chúng ta là tu hành á, dạng như quý vị niệm Phật, quý vị thiền quán hơi thở, thiền minh sát, thì mấy thầy mấy cô dạy cái vị sao làm sao biết là cái mục tiêu của mình khi mình thiền chẳng hạn là để mình muốn phát triển cái định lực của mình. Thì cái thắc mắc là thầy hỏi thầy, tại thầy chưa bao giờ học những cái lớp đó, thành thầy tò mò cũng hỏi cái vị biết là như thầy Hiền Trì đi học nhiều lớp lắm rồi, sư cô này cũng là từ cái gốc của bên đệ tử Ngài Thiên Hóa ra nữa. Thành thầy cũng thắc mắc là cái vị làm sao lúc mà đi học mấy cái lớp như vậy, có ai hỏi không thầy mình là định là cái gì, làm sao biết là con nhập định được không?
Dạ.
Kinh nghiệm cái vị là sao?
Dạ vâng, con thì xin phép cô.
Dạ, thú thật với chú, thiệt giác là từ trước tới giờ mà trước khi gặp thầy đây á, thì Nhẫn cũng không có biết tịnh là gì hết, mà cũng không có nghe các thầy nhấn mạnh chú trọng về thiền là phải nhập định hay gì hết á.
Có tu thiền không? Trước có tu thiền không?
Dạ, cũng đâu. Có ngồi 15 phút, 20 phút vậy thôi thầy. Không có tu nhiều. Mà cũng không có, con cũng không có biết cái khái niệm định là gì.
Dạ, dạ vâng vâng.
Ngồi anh thiền giác sao ạ? Nghe nói anh qua bên Miến Điện học với cái chùa Pa Ốc này vậy đó. Được ông Phương Trượng, Đức Thần dạy thiền cho anh mà. Có thắc mắc về cái định, có dạy về cái định mà không?
À, thưa con thì con những cái mà vừa rồi con nói đó là bát phong chẳng động. Thì đầu tiên bên con đó thực sự là khi mà con tu đó, đầu tiên là nó có một cái chung thôi. Coi như là mỗi người phải là quán thế nào, và bên đó chúng con là quán theo ánh sáng. Nhưng mà khi mà xong rồi thì thực sự là mỗi người có một cái quán riêng. Nó không có hẳn là phải như vậy. Dạ vâng, thí dụ như là con cảm thấy cái nào á, thường là quán đây á, là đầu tiên là con cứ xét lại về cái bổn lai diện mục của mình. Dạ vâng, để con sửa lại, thực sự là có phải là chỉnh lại về cái thân tâm của mình. Dạ vâng. Đầu tiên là chữa cái thân tâm của mình đó, là lúc đó là giữ giới thôi thưa thầy, và cho nó làm tăng cái phẩm hạnh lên, con nói như thế đó. Vâng, thì khi mà lúc đó thì cái như cái nghiệp đó từ từ thì nó bớt đi, là tức là mình làm điều lành chứ không có làm điều ác. Cho nên là con thấy là con theo cái của Lục Tổ Hệ Năng đó, là ngài mới giải thích cái câu là sao là định thế này. Cái đó là ngoài ngoài coi như là trong tâm chẳng loạn. Và trong cái tâm chẳng loạn, cái là cái lúc nào mình trong tâm chẳng loạn là tức là định. Vâng, nghĩa là ngoài coi như là mình không có phân biệt đó thưa thầy. Và trong tâm chẳng loạn mới là định.
Vậy chú thiền giác khi mà chú tu như vậy thì chú có cảm thấy là tăng trưởng được cái định lực không chú?
À, thưa cô thế này nè, là giới, định và huệ. Thì giới là bắt buộc là mình phải giữ giới, giới hạn là
không ý hình. Nhấn hỏi là khi mà chú tu, chú quán cái ánh sáng như vậy, rồi chú ngồi chú quán tưởng, chú nhìn vô trong, thì chú thấy cái định lực của chú ra sao?
À thưa cô thế này nè, quán ánh sáng là nói là quán ánh sáng, nhưng mà chúng con là đầu tiên chúng con phải do cái giới ra, chứ con không có quán ánh sáng. Cô nói là riêng, cô nói là sau này là cái pháp mỗi người nó riêng. Đây cô nhá, là con là quán là cái tâm của con đã. Mỗi lần mà làm gì, ngày hôm nay làm cái gì thì mình sửa, biết là mình đã làm cái gì đúng sai để mình sửa thôi. Vâng, để kịp thời mình chỉnh lại và mình sám hối. Vâng, cái đó là không phải là phải cứ ngồi cái này cứ ngồi sắp bằng rồi con mới quán. Không đâu, là cứ lúc nào vậy, một cái hành động gì thì cũng còn phải là quán lại, phải xét lại cái tâm của mình để sửa lại. Và không có làm điều gì quấy. Vâng.
Mà khi tu như vậy thì chú có nhận biết được là mình đang tu tiến bộ không chú?
Thế này là thưa cô, nhận biết tiến bộ thì người ngoài nhận. Con là con làm mà con thấy là nó chuyển biến tốt thì mình thấy là mình mới cảm thấy giống như là cảm thấy nó hài lòng một chút xíu.
Chuyển biến tốt là chuyển biến sao chứ?
Thưa cô, tức là mình không làm điều xấu là chuyển biến tốt rồi. Dạ cô nhá, mình không làm điều xấu rồi. Đây là khi là mình không có nói một lời gì ác ý với ai là chuyển biến là tốt rồi thưa cô. Dạ vâng, mình không có hại sanh hại vật, tức là mình chuyển biến tốt rồi. Và cái đó là những cái mà gọi là chuyển biến tốt. Chứ còn bây giờ là chẳng hạn như có người ta làm hại vật hoặc là nói xấu người ác, con không biết là sao người ta có thể cười được. Nhưng mà chứng đó là gây thêm cái nghiệp vô. Vâng, gây vô cái nghiệp vô. Chỉ là bộ mình làm cái gì, con thấy một cái câu mà của người ta nói, mọi người làm cho người ta hạnh phúc nhất là cái còn là mình hạnh phúc nhất, là cái mình hạnh phúc nhất. Nói đây thì không làm thì nó trở thành là lý thuyết thôi cô ạ. Vâng, nói mà không hành thì nó sẽ trở thành lý thuyết.
Vậy là bây giờ chú thiện giác là đâu có phải là khi mà chú tu định là chú tu trong mọi lúc mọi nơi, chứ đâu có nhất thiết là cứ phải ngồi mới tu định đâu, phải không?
À, đây cũng không gọi là tu định thôi cô, có giới thì nên tinh tịnh là vậy. Đó là ngày tiêu hóa người cũng nói một câu như vậy.
Thầy Thiện Trì nghĩ sao?
Tôi có ý kiến thế này là cái mục tiêu tối thượng á, cũng như chư tổ nói á, ngài Duyên Thọ cũng nói trong cái cuốn Tông Cảnh Lục á, cũng giống ngài Tổ Huệ Năng thôi, là ngài cũng chứng minh là 300 bộ kinh đại thừa với các loài của tổ ngài rút ra đó, thì anh mới nói đó. Ở trong không là khởi vọng niệm, ở ngoài sáu căn không chạy theo cái tình cảm ở ngoài, biết ngũ quẩn về không rồi thì tới là bỏ thôi. Rồi trong cái quá trình nó ôm ấp như vậy thì đến lúc nào đó đủ phước rồi nó nổ ra thì mình có cái định cái tuệ thôi, chứ nó không phải một lần mà nó định liền.
Thì theo thầy cái thắc mắc là lúc thầy đi học thiền như vậy, các sư các lớp dạy thiền ra sao, học là sao mà biết là định hay là không định là sao?
Còn bên thiền minh sát tôi có dự mấy lần mà qua mấy thầy Miến Điện dạy thiền minh sát thì các cử chỉ mình đều mình để ý phía trong, tức là mình khi mình dở cái tay kinh hành bắp thịt mình như thế nào, mình để ý, mình xoay, mình nằm, ngay cả nằm xuống bắp thịt mình như thế nào, mình cảm giác bên trong thế nào, rồi chẳng hạn nó đau thì mình hỏi chứ ai đau, rồi tìm ra cuối cùng thì tìm ra nó vô ngã, nó không có cái ngã trong đó. Rồi lần lần khi nào đủ độ định tuệ thì một lúc nào đó nó bụp lên một cái, chẳng hạn như mấy ngày nói là ngày anh An đó, khi mà làm như vậy mấy một thời gian lâu, ngày mệt quá, ngày vừa đục đập cái lưng xuống bụp cái ngày chứng A-la-hán luôn.
Mô Phật, cảm ơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Phật tên phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Xin thầy hiện trì tiếp tục cho con ạ.
Thì tôi trở lại nãy là dầu đại thừa tiểu thừa gì cũng vậy, phải cái giới là quan trọng nhất. Rồi cái đó mình giữ cái đó rồi thì tới cái định á, thì mình biết cái lý như vậy, tức là nãy anh nói là ở trong không loạn, ngoài không chạy theo cảnh, thì cứ ôm cái ý đó hoài, mục tiêu tối thượng của mình đó, thì đi đến khi nào một lúc nào đó nó đủ rồi thì mình sẽ ngộ ra lần lần, trí tuệ nó mở lần lần, là mình không biết bao nhiêu năm cái nghiệp mình quyết. Mà đối với cái phái của chúng tôi, thầy ở đây dạy đó, thì sơ cơ là phải ngồi kiết già thôi. Lần lần tự đó một lúc nào đó cái thức mình nó không có khởi lên nữa thì mình sẽ biết định là như thế nào. Phải ngồi thôi, chứ còn nói đi đứng nằm ngồi, nhưng mà mình chỉ biết mình sơ cơ mình phải ngồi cái đã. Còn chiếc già thì cái khí nó chạy sau đó thì mình từ từ mình sẽ ném ra. Còn bên thiền minh sát hồi đó tôi học bên Việt Nam, mấy thiền sư Miến Điện qua dạy đó, thì mình làm cái gì mình phải để ý bên trong, mình quán sát cũng ở trong, cũng giống như đại thừa vậy đó. Là chẳng hạn mình ngồi mình đau, mình nói ai đau, mình quán ra một hồi, mình biểu nó, nếu mà mới nói là mình đó, thì tại sao nó đau, mình biểu nó đừng đau, mà nó đau, mình ngồi nó đau á, thì họ ngồi một thời gian họ khám phá chân lý là không có cái ngã, không có cái ta trong đó, tại mình vọng chấp vậy thôi. Rồi quan sát thời gian vậy đó thì mình lần lần mình ngộ ra những cái chân lý Phật dạy. Thì cái người hành giả đắc từ 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 A-na-hàm lên từ từ, thì cái cuối cùng bên Nam Tông thì họ đắc A-la-hán, họ thấy rõ cái những cái đó nó không có ngã cái gì trong đó hết đó, không có cái ta trong. Lần lần họ đắc. Còn bên đây thừa mình đó, thì thầy đây dạy tôi là mới vô là phải ngồi kiết già chứ không có đã vậy đó. Nhưng mà trước khi ngồi kiết già anh phải có phước, anh phải ủng hộ đạo tràng, phải làm công quả, anh đổ rác, anh làm đủ thứ trong chùa hết rồi có cái phước anh vô mới ngồi được, chứ không cũng đau anh bỏ anh chạy à.
Không có đâu, cái chuyện như vậy là tùy người á. Thầy nói như vậy là cái pháp tu nó không có, nó cứng cáp quá, pháp nào nó cứng như vậy hết á, tùy căn cơ mỗi người. Nhiều người thấy ngồi kiết già được, nhiều người ngồi bán già, nhiều người không ngồi được bán già luôn nữa vẫn tu định được như thường. Cái vị thấy không? Thầy chứng minh cho cái vị thấy, mình nói chuyện một thời gian rất lâu với show ngày hôm nay mà không ai nói một cách rõ ràng thì thầy biết cái định là cái gì hết. Có nghĩa là sao? Cái cách cái vị học thiền đó, cách cái vị thầy, cách thầy dạy thiền cái vị nó mơ hồ quá đi. Chính cá nhân thầy cũng vậy, lúc mà thầy vào Vạn Phật Thành cũng vậy. Là thầy theo ngài Tiên Hóa để học thiền thôi, mê thiền thôi chứ không mê gì hết đó. Thì đi học á, thì ngài Tiên Hóa không giảng luôn nữa, là cái định là cái gì nữa, không có sách nào mà nói như vậy hết. Thành thầy tu đi hỏi mấy ông thầy kia, mấy ông thầy cũng không biết nữa, không ai nói một cách rõ ràng hết đó, định là cái gì hết á. Và thành khi mà tu chỉ nhắm mắt mà tu thôi, là cái phương pháp ở kiết già hoặc là ngồi tịnh tâm hoặc là sửa tâm này nọ, cái vấn đề anh có sửa tâm bớt tham bớt sân bớt si, sửa những cái lỗi lầm mình, sao quý vị biết quý vị nhập định được? Không ai biết cái chuyện đó hết. Thấy tức cười không? Những cái thiền tông đó, để xưa đó, là các tổ sư dạy là các ngài nhìn một cái là biết cái vị ngay là cái định 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 lực là tới trình độ nào. Đâu có phải là ai cũng có thể được vô ngã. Thầy nói là quá vơ đủ cả nấm đó, hoàn toàn không đúng. Có những người nhà ta vào ta đâu có ngồi kiết già được, ta vẫn nhập định được như thường. Có những người đi bộ nhập định được như thường, người lại Phật nhập định được như thường, đâu phải ngồi kiết già đâu. Là nó không có cứng như vậy như thầy tưởng đâu. Cái đó cái thầy dạy cái vị đó là phương pháp nó đi lại hơn một tí thôi. Cái Phật pháp, cái thiền tông và cái Phật pháp tu nó rất là uyển chuyển, tùy cái sức mỗi người, tùy cái tâm quý vị muốn tu đến chừng nào thôi, là có cái pháp nó tương ương với như vậy. Để cái vấn đề chính quý vị thấy ngày hôm nay nói là không nói được, không ai nói cho thầy biết được á, làm sao biết mình nhập định? Câu hỏi rất là rõ ràng, con tu làm sao bạch thầy, làm sao con biết được nhập định? Định là cái gì vậy? Mà vấn đề trước khi hỏi như vậy thì mình tự hỏi là nhập định là làm cái gì?
Còn đấy là nói về định. Bây giờ
nhập định là làm cái gì? Cái người tu nhập định làm cái gì? Người ta tu cả đời thì biết bao nhiêu người tu, Phật tử Việt Nam nó tu, Phật tử Tàu, Phật tử Thái Lan tu, thầy biết cả đời họ tu, tới chùa họ tu, họ niệm Phật, họ lạy Phật, họ làm công quả cho Tam Bảo ở chùa Thái Lan đó. Thầy thế đâu có ai nhập định đâu. Cái ông đệ tử thầy người Mỹ đi theo chùa Đại Hàng, theo Zen đó 10 năm đâu có định lực gì đó. Làm sao cái gì biết được? Đâu có ai được dạy là tại sao tôi phải nhập định đâu. Ai cũng lo đi học, tôi muốn thiền để khoan khoái, niệm Phật để mà tôi vãng sanh, mà không biết là phải phương pháp là ra sao hết. Không có cái phương pháp gì hết, khổ như vậy.
Còn có thể kể
là cái phương pháp minh sát chẳng hạn, cái phương minh sát như thầy nói đó, thầy coi phải riêng nghe lời thầy giảng về minh sát, thầy nghe cái mấy ông sư mà bên Biến Điện giảng về thiền minh sát rồi người ta thâu lại, thầy coi họ không nói rõ ràng là định là cái gì đâu. Đâu nói rõ ràng cái vị biết là cái phương pháp là gì đâu. Cái vị tu đó là cái vị giữ giới, cái vị giữ tâm thanh tịnh, sửa cái tâm để làm gì? Để mà nhập định. Đâu ngoài cái đó đâu. Đâu có ai nói được như vậy đâu. Có nghĩa là cái vị vẫn chưa rõ phương pháp dũng không.
Trong đây đó là con đọc là con thấy thế này. Vâng. Thì cái này là tu á, là giữ giới để mà đạt định. Định đến mới có huệ.
Thầy vì hỏi tiếp quý vị, nếu anh nói như vậy thì thầy xin cắt lời anh. Nếu anh giữ giới, anh giữ giới tại sao anh nhập định được? Anh có biết không?
Không biết này thì thầy. Thì bây giờ là ý của thầy bây giờ thì phải nói lại là nhập định thế nào. Thì
tại vì như vậy.
Không.
Thầy hỏi rất rõ ràng. Tại vì vấn đề quý vị biết như vậy, vấn đề khó khăn thời buổi cái văn minh này, thế kỷ thứ 21 này á, là cái Phật pháp chúng ta, chánh pháp nó qua xứ Mỹ rồi. Nó không phải riêng những người Việt Nam nữa, mà chẳng có những người gia đình Việt Nam như cái thế hệ trẻ đó, ta có bồ bịch lập gia đình với người không phải người Việt Nam nữa. Họ tới họ hỏi thì người da trắng chẳng hạn, người đã có học thức ta tới họ hỏi mấy thầy mấy cô ngay lập tức. Cái vì dạy chúng tôi là giữ giới để làm cái gì? Có lợi gì thôi. Thì cái câu trả lời Đức Phật dạy là quý vị giữ giới, quý vị sẽ nhập định. Ok, thầy hỏi ngay là nhập định làm cái gì?
Bây giờ con sư thầy còn chưa đầy 5 phút đó, là thầy cho tụi con biết là bây giờ thầy nói qua vấn đề nhập định. Dạ vâng, bây giờ thầy nói trước vấn đề nhập định thì là cho Phật tử được hiểu.
Thì quý vị thấy không? Quý vị vẫn không hiểu cái rõ ràng cái chánh pháp ra sao hết đó. Cái chánh pháp mình chúng ta đầu tiên là chúng ta giữ giới. Giữ giới, cái mục tiêu giữ giới không ngoài để mình nhập định. Đâu ai dạy rõ ràng như vậy đâu. Tại sao như vậy? Tại vì họ không biết tại sao giữ giới mình nhập định được. Đúng không? Tại vì quý vị đâu được dạy là tại sao giữ giới sẽ dẫn tới cái định được. Nhân thầy chỉ nói đại khái là tam vô lậu học. Có nghĩa là giữ giới, trì giới, xong rồi nhập định. Rồi tới phát huệ. Quý vị, cái người Tây phương đó, nhất thế hệ trẻ bây giờ nó hỏi mấy người lớn tuổi, mấy sư ngay lập tức nói bạch thầy, bạch cha, bạch mẹ, nói con là phải giữ giới. Thì bây giờ con muốn giữ giới tại vì nhập định. Nhập định thì họ hỏi nhập định để làm cái gì, mà làm sao nhập định được.
Vậy thưa thầy, có phải là những người mà không có định là cái tâm của họ rất là tán loạn phải không thầy?
Thì đương nhiên nó bị tán loạn rồi. Đều làm sao, cái vấn đề vẫn là tại sao giữ giới và nhập định. Có ai biết chuyện đó được không? Có ai trả lời được cái chuyện đó không? cái người thời buổi văn minh này á, phải trả lời cho rõ ràng người ta chứ. Giờ tôi bác phân không động, bác phân không động nghĩa là định. Giờ trước khi bác phân nó không có động cái vị được á, thì cái vị làm sao cái vị nhập định được? Ai nói được chuyện đó không? Ngài tôi không giảng chuyện đó, không có sách nào nói như vậy hết á.
Thưa thầy, bây giờ là trong đây sách là nói thế này là content của ngài Tiên Hóa đó. Thì trong đây đó là ngài giải thích thế nào là định. Ngài giải thích thế nào định là con thấy cái này đó là nó cũng là phù hợp với là của ngài Lục Tổ hiện nay.
Đúng. Dạ, nhưng đều quý vị vẫn chưa hiểu cái ý của thầy. Thầy xin lỗi tại vì sắp hết thời giờ rồi.
Dạ,
vấn đề cái ý thầy nói là quý vị chỉ nói ngài Tiên Hóa cái bát phân bất động đó chỉ nói về cái cảnh giới của người nhập định thôi. Cái người mà thời đại này, cái người mới vào cái vào cái cửa Phật đó, người ta hỏi thầy muốn tu giữ giới, ok tôi tin giữ giới chuyện tốt, giữ giới để nhập định đúng không? Mình nói ngày hôm nay rất rõ ràng giữ giới sẽ dẫn tới cái định. Thầy hỏi là làm sao mà nhập định được, mà làm sao tôi nhận ra được định được? Người hỏi chúng tôi rất là nhiều.
Thưa thầy thế này nè, bây giờ thầy xin là đọc lại đây đó, là ngài Tiên Hóa ngài viết ra người học Phật là không nên thấy người ta khen cái gì thì mình liền vui sướng quá mức, hoặc khi mà chê cái gì thì mình là phiền não tới mức tột độ. Nếu có công phu về định lực, thời sẽ không bị cách các cảnh giới của bát phong làm lay động.
Thì vấn đề người ta hỏi là nếu như con chưa có công phu về định lực á, thì làm sao con biết con duy trì cái dự giới mà con có công phu định lực bây giờ?
Bây giờ thầy hỏi là tại sao dự giới mà có công phu về định
đúng.
Lực?
Vấn đề là cái này ngài Tiên Hóa nói là khi quý vị có định lực rồi, quý vị bát phong nó không bất động. Thế thầy thắc mắc với người nó hỏi, chúng tôi hỏi là làm sao chúng tôi tới cảnh giới là bát phong nó bất động được?
Bát phong bất động thì con thưa thật á, cái này là cảnh giới của những vị Bồ Tát. Thầy vừa tới là bắt phong bất động, nhưng mà bây giờ là thế này, con nhìn vô thấy nó con đối con có thấy
đúng.
Nó rõ ràng như thế này rồi, là coi như là mình coi như là trong có người mà có giới hạnh đây thì khen ngày cũng không động, chê ngày cũng không động đó, thì coi như là lúc đó là coi như cái tâm họ không có tán loạn, tức là có định, đó là định lực. Vâng.
Thì đại khái ngày hôm nay mình hết thời giờ rồi, thầy chỉ nói vắn tắt nói lại là khi vị tu đó, cái thời buổi này đó, phải nói thời mạt pháp này tu cho rõ ràng là đời xưa các tổ sư tu là căn cơ họ cao quá này, với những cái trình độ tổ sư họ biết rồi, thành ra họ dạy dễ dàng. Còn thời buổi này họ tu đó, mình muốn cái Phật pháp nó phát triển đó, cho cái đời sau đó, truyền cho đời sau đó, phải biết rõ ràng hơn. Thì trong tương lai có thể một cái show khác mình nói rõ hơn về cái định là cái gì và cái nhập định là sao. Tại cái show này cho quý vị thấy rất là mơ hồ, quý vị vẫn trả lời chưa xong câu hỏi của thầy. Làm sao tôi nhập định được? Quý vị chỉ nói toàn là cái định nó lợi chỗ nào, tôi không động thôi. Nhưng đều làm sao tôi nhập định được, mà sao tôi biết tôi nhập định được? Vẫn chưa trả lời được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Đây chương trình Chính Pháp Như Lai đã kết thúc. Kính chào quý vị, kính chúc quý vị thân tâm tự lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.